Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Trường Việt Nam và Quốc Vinh xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ. Cũng nhân dịp năm mới Bính Ngọ thì Hồng Nga xin phép anh Quốc Vinh được trước hết là chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng cùng hạnh phúc bên gia đình ạ.
Cảm ơn Hồng Nga. Chúng ta sẽ quay lại với chuyện ăn Tết ở Việt Nam. Nhưng mà có tin là Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu một phái đoàn của Việt Nam sang Mỹ để tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tổ chức tại Washington DC vào ngày 19 tháng 2 giờ Mỹ. Hiện tại thì ông Tô Lâm và phái đoàn đã có mặt ở đó rồi. Mà nghe nói đâu là dẫn theo một cái bộ sậu cũng khá hùng hậu. Thì ông hiểu cái chuyến thăm này, cái ý nghĩa của nó là như thế nào?
Dạ vâng ạ, chính xác là ông Tô Lâm và phái đoàn của ông ấy đã rời Việt Nam vào ngày 18 tháng 2 giờ địa phương, và tháp tùng ông thì có Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an, rồi Bộ trưởng Ngoại giao cùng các trợ lý thân cận ạ. Thì câu hỏi đặt ra là cái chuyến đi này của ông Tô Lâm thì có cái mục đích gì và ý nghĩa như thế nào? Thì thưa anh và quý vị, là có những cái thông tin nói rằng là đây là chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của ông Tô Lâm thì thực ra không phải đâu ạ, bởi vì là chuyến thăm này đúng như là anh Quốc Vinh vừa nói, đó là chuyến thăm ông Tô Lâm tham dự cái kỳ họp mở màn của Hội đồng Hòa bình Gaza do Tổng thống Donald Trump kiến tạo. Thì cái chuyến thăm này là ông Tô Lâm đi với tư cách là người đứng đầu đảng cầm quyền ở Việt Nam, chứ không phải là chuyến thăm chính thức với cái cương vị mà nhiều người đồn đoán là ông đã nắm cái vai trò chủ tịch nước thì ông đi, nhưng không phải là như vậy. Đó thì trong cái kỳ họp này thì là Hội đồng Hòa bình Gaza, tuy rằng là mang tên là Gaza nhằm để giải quyết những cái vấn đề xung đột ở trên dải Gaza, thế nhưng mà Tổng thống Trump cũng nói rằng là ông ấy có cái tham vọng là hội đồng này sẽ tham gia để giải quyết những cái xung đột khác nữa ở trên thế giới. Thế cho nên là cũng sẽ bàn tới những cái vấn đề mở rộng hơn. Thì thí dụ như là Thủ tướng Campuchia Hun Manet chẳng hạn, thì ông cũng đã tới Hoa Kỳ mấy ngày trước đây để cũng hy vọng là trong cái chuyến đi thì ông sẽ có những cái hoạt động để nhằm giải quyết cái xung đột với Thái Lan, tận gốc của nó. Đó thì Việt Nam thì chắc là cũng không có những cái tham vọng để giải quyết những cái vấn đề gì về hòa bình. Nhưng mà Hồng Nga nghĩ rằng là ông Tô Lâm tới Hoa Kỳ nhằm để mở rộng quan hệ, nhất là với bản thân Tổng thống Trump, và cũng khuyến khích cái quan hệ giao thương cũng như là đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ạ.
Được biết là khi thành lập cái Hội đồng Hòa bình về Gaza thì Tổng thống Donald Trump có đưa ra một cái điều kiện, mặc dù là không bắt buộc, nhưng mà các thành viên mà tham gia cái hội đồng này đó thì phải đóng góp một cái ngân khoản là 1 tỷ đô la. Thì không hiểu phía Việt Nam có đóng góp cái số tiền như vậy hay không?
Dạ vâng, cho tới thời điểm này thì chưa có bất cứ một thông tin nào để xác nhận là Việt Nam đã đóng góp số tiền 1 tỷ đô la. Mà đối với một nước nghèo và đang phát triển như Việt Nam thì ông Nga nghĩ rằng là một con số cũng khá khổng lồ. Cũng tương tự thì cũng chưa có cái thông tin nào xác minh là những nước, thí dụ như là Campuchia chẳng hạn, hay là Indonesia chẳng hạn, thì họ đã đóng góp những cái con số tiền này rồi. Với Indonesia thì ông Nga nghĩ rằng là họ là một quốc gia mà có GDP lớn ở châu Á, thì con số đó có thể khả dĩ. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì khi mà bỏ móc hầu bao để mà chi một cái con số 1 tỷ đô la thì Nga nghĩ là ban lãnh đạo Việt Nam họ cũng phải rất cân nhắc, và chỉ khi nào mà họ đổi được những cái hợp đồng tái thiết nào đó, hay là có tham gia những cái hợp đồng lớn nào đó ở Gaza hay là ở nơi nào khác, thì Hồng Nga nghĩ là họ mới quyết định chi tiền. Đó thì tóm lại là Hồng Nga nghĩ là chưa, cho tới thời điểm này thì chưa có thông tin về việc là Việt Nam chi tiền. Và cũng như là anh Quốc Vinh vừa nói đó, thì cái mục tiêu chính của ông Donald Trump là hô hào được nhiều quốc gia càng tốt để tham gia cái sáng kiến của ông ấy. Và Việt Nam thì là một trong những cái nước mà đang thoát khỏi đói nghèo và trở thành một nước tầm trung ở châu Á. Và bởi vậy thì là cả hai bên thì đều có cái quan tâm là làm sao để có thể có cái sự tham gia của một nước có truyền thống về chiến tranh như Việt Nam vào Hội đồng Hòa bình của ông Donald Trump thiết lập ạ.
Nhưng mà cái thời điểm mà diễn ra cái cuộc họp khai mạc của Hội đồng Hòa bình về Gaza cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi, nhưng mà nó lại rơi vào cái thời điểm nó vừa xảy ra một cái chuyện cũng khá là tế nhị, khi mà có những cái hồ sơ bị rò rỉ tiết lộ Việt Nam là đánh giá là Mỹ có tiềm năng có thể là sẽ tấn công Việt Nam một lần nữa, thì nó xảy ra vào trong cái thời điểm như vậy cũng khá là tế nhị. Không hiểu là như vậy thì cái mà gọi là thiện chí của Việt Nam để mà cải thiện cái bang giao Việt Mỹ thì nó có ảnh hưởng gì hay không hả ông ạ?
Dạ vâng, về cái hồ sơ mà bị rò rỉ từ Hải quân Việt Nam thì đúng hơn ạ. Thì chúng ta đã nói chuyện một lần trước rồi, thì hiện giờ thì Nga cũng có những cái bằng chứng cho thấy rằng là cái tài liệu đó có thể là tài liệu ghép nối và không phải là tài liệu thật ạ. Thì quý vị đơn cử thì quý vị nếu mà lên mạng mà search cái đó từ cái gọi là Project 88, tức là cái tổ chức mà họ tung cái hồ sơ đó ra đấy, thì có thể truy cập được vào để xem cái bản mẫu của cái hồ sơ đó, thì sẽ thấy là nó không có một số giáp line nào cả, không có một cái dấu giáp line nào hết trong toàn bộ cái hồ sơ, và cái giọng văn cũng như là cái cung cách để viết cái hồ sơ đó thì cũng rất là lủng củng và rất là thiếu nhất quán, mà theo như là cái tầm quan trọng tối mật của một cái hồ sơ quan trọng như vậy mà có cả những người đứng đầu ngành hải quân của Việt Nam ký tên, thì Nga nghĩ rằng là cái việc mà để cho những cái lỗi, nhất là lỗi ngữ pháp rồi lỗi hành văn vân vân lủng củng như vậy thì không chấp nhận được.
Nhưng mà như vậy thì tại sao phía Việt Nam không có chính thức lên tiếng phản bác cái chuyện này?
Ở Việt Nam thì mọi thứ thì nó đều có những cái tôn ti trật tự của nó. Thí dụ như là ngành công an thì không xía vào công việc của ngành quốc phòng và ngành và ngược lại. Thì ông Nga nghĩ là chính phủ Việt Nam trong lúc mà trước Tết thì họ cũng không muốn lên tiếng để bác bỏ những cái mà không thuộc thẩm quyền của họ. Thì đó là cái lập luận của ông Nga thôi. Còn chính thức như thế nào thì tất nhiên là chúng ta không thể biết được. Cái thời điểm cái hồ sơ đó bị rò rỉ ạ, thì đúng như là anh Quốc Vinh nói là trước thềm năm mới có một cái sự rò rỉ như vậy, nó gây ra nhiều những cái hoài nghi về cái sự bang giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như là thiện ý của Việt Nam, thì cái đó là rất là đúng. Những người mà làm rò rỉ hồ sơ chắc chắn là có cái tâm ý như vậy khi mà có cái hành động này. Bởi vậy cho nên là cái chuyến đi của ông Tô Lâm thì cũng có thể nói rằng là một phần là cũng để đánh tan cái hoài nghi về thiện ý của phía Việt Nam. Quý vị cũng biết là từ khi ông Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau Hội nghị 14 thì ông ấy theo thông lệ thì mới chỉ thăm Lào và Campuchia là hai nước anh em liền kề thôi. Ông ấy chưa đi thăm Trung Quốc. Và bởi vậy cho nên là cái việc mà ông ấy đi Hoa Kỳ trước khi đi Trung Quốc thì cũng có nhiều người đánh giá đó cũng là tỏ ra một cái thiện ý rất lớn của ông ấy trong cái việc là xích lại gần Hoa Kỳ. Tuy rằng đây cũng không phải là chuyến đi với cái cương vị nhà nước, thế nhưng mà rõ ràng là có cái lời mời của ông Donald Trump và ông đi ngay thì nó cũng cho thấy rằng là Việt Nam cũng rất là khao khát muốn thiết lập một cái quan hệ sâu và rộng với Trung Quốc Hoa Kỳ ạ.
Quý vị đã nghe chuyện Việt Nam với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Hôm nay là mới mùng 3 Tết ở Việt Nam thì chắc không khí Tết ở Hà Nội vẫn còn rất nhiều. Tôi thắc mắc là không biết như Hồng Nga, người Hà Nội đó có còn giữ cái tuần lệ sông đất ngày Tết không?
Dạ vâng, vẫn như cũ ạ. Về đây thì mới thấy rằng là những cái tục lệ hồi xưa bây giờ có khi lại còn nhiều và rộng hơn là hồi xưa nữa. Giả dụ như là anh Quốc Vinh vừa nói đến sông đất đất đó, thì ông Nga cũng mấy ngày vừa rồi cũng chật vật đi tìm người, vì theo như là thầy tướng số khuyên là phải chọn được người tuổi Canh Ngọ, tức là 1990 mà lại là nam giới đi vào sông đất, nhưng mà tìm mãi không thấy ai. Thì ở đây rất nhiều người cũng vẫn họ vẫn còn gọi tạm là mê tín như vậy, tức là trước khi năm mới thì họ cũng đi để xem thầy tướng số để khuyên về những cái việc gì cần làm, việc gì không nên làm, và cái tử vi của người sông đất để làm sao một năm mà gia đình mưa thuận thuận gió hòa, rồi làm ăn tấn tới và cả nhà thì hòa hợp yên ấm đó, thì cái đó thì họ vẫn giữ. Một cái tục nữa mà Nga thấy bây giờ đang quay trở lại sau khi quý vị cũng biết là từ năm chín mấy đó thì là chính phủ Việt Nam họ cấm đốt pháo. Và cái không khí náo nhiệt ở Tết thì giảm rất nhiều. Thế nhưng mà trong 1-2 năm nay thì nhất là năm nay thì Nga quan sát thấy là bây giờ vì cấm pháo nổ thì bây giờ họ bắn pháo hoa rất nhiều. Quý vị có thể lên mạng search cái những cái cảnh bắn pháo hoa đêm giao thừa ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn, ở Thanh Hóa chẳng hạn thì sẽ thấy là nó rung trời lở đất như là có cái biến cố gì vậy. Và quả thật là Nga không thể tưởng tượng được là bây giờ người dân họ lại sẵn sàng chi thật là nhiều tiền để mà đốt pháo hoa một cách lộng lẫy như vậy ạ.
Nếu mà nói về âm thanh thì pháo hoa chắc là cũng có thể so sánh với lại pháo nổ, xua đi cái sự yên lặng của ngày đầu năm rồi. Tôi có đọc một cái bài báo và tôi thấy mô tả lại cái cảnh Hà Nội mà của ngày mùng 1 thì phải nói là rất là cảm động. Tức là họ sợ đánh thức cái năm mới vậy mà quá ồn ào thì là không được, mà phải là kiểu bước chân khẽ, rồi cộng với cái phong tục của chúng ta nữa là phải tìm một cái người phù hợp thì là mới có thể làm được cái chuyện xông đất đó. Thì như vậy thì không hiểu là những cái cảnh gì nó có còn giữ được không? Nếu mà Hồng Nga nói là phong tục thì vẫn giữ nhưng mà chắc là nó không còn được như xưa nữa rồi.
Dạ vâng, thì sáng mùng 1 thì quả thật là một cái không khí vô cùng yên tĩnh. Sau những cái khoảnh khắc sôi động của đêm giao thừa thì nhà nào cũng ở trong nhà thôi. Mùi hương trầm bay lên, rồi mùi mùi già rất là da diết. Thì đúng là không gian rất là tĩnh lặng và những người mà họ có được mời để xông đất thì cũng phải 11, 12 giờ trưa thì họ mới tới nhà để xông đất cho mình. Thì các gia đình thì quây quần ở trong nhà rồi làm mâm cơm cúng tổ tiên. Nói đến đây thì chắc là quý vị ở nước ngoài mà không về được thì cũng nhớ nhà lắm. Nó vẫn như thế thôi ạ. Và Hồng Nga thì buổi sáng cũng theo như là thông lệ như phong tục mà các cụ hồi xưa đó thì là mang một đĩa muối ra rải trước nhà với cái tinh thần là cầu mong cho những xui xẻo của năm cũ thì nó đi ra hết, ra ngoài ngõ, rồi không quét nhà, rồi ở nhà thì cả gia đình quây quần bên nhau. Nói lại thì đúng là dịp Tết vẫn là một cái dịp thiêng liêng, gia đình tụ tập họp với nhau, chia sẻ tất cả những ngọt bùi cay đắng của năm cũ với nhau để hướng tới một năm mới tốt đẹp hơn ạ.
Mấy ngày Tết thì đi chúc Tết thì cũng sẽ có những cái lời chúc Tết hoặc là thậm chí những cái lời hỏi han khi mà gặp người thân ở trong gia đình. Nhưng mà cái chuyện này thì nó cũng gây một cái áp lực phần nào đó. Tôi thấy cái này nó cũng là một cái điểm mà khi mình sang ở phương Tây rồi mình sống thì mình mới thấy là cái chuyện này ở phương Tây nó nhẹ nhàng hơn nhiều lắm. Lấy thí dụ như là người ta sẽ hỏi là lúc này làm ăn sao rồi, rồi khi nào thì mới tính chuyện có gia đình, lúc nào thì có con, vân vân. Rất là khó chứ không phải là chuyện đơn giản. Tức là mở đầu câu chuyện đầu năm thì người nghe lại phải mất khá lâu để mà tìm cái câu trả lời, nếu như mà bị hỏi những cái câu mà nó khiến cho mình không cảm thấy thoải mái, trả lời mà thật quá thì gây lo lắng, mà quá vui thì trở thành là khoe khoang thì cũng không nên. Thì không hiểu là Nga có bị rơi vào cái tình huống như vậy không?
Dạ vâng, chắc chắn ạ, và thường xuyên ạ, bởi vì là Nga thì lại không sống ở Việt Nam một cách lâu dài, bởi vậy cho nên là rất nhiều người thì chỉ có cái dịp năm mới này có thể gặp nhau thôi, và tất nhiên là vô vàn câu hỏi, những cái câu hỏi rất là riêng tư như là anh Quốc Vinh vừa nói đấy, là thế lương lậu năm nay như thế nào, rồi nghe nói báo chí họ sa thải người nhiều lắm, mình có ảnh hưởng không, rồi bao giờ thì có cháu, ý là grandchildren ạ, chứ không phải là con. Và rất nhiều câu hỏi mà quả thật là cũng không biết trả lời như thế nào, thì cái phương cách đối phó của Nga chỉ là cười trừ thôi ạ. Và thì đúng là đi đâu thì cũng chỉ có cười thôi chứ còn biết làm thế nào nữa, bởi vì là những cái câu đó thì quả thật là chưa bao giờ nghĩ là phải có một cái phương án trả lời như thế nào cho nó phải. Ở Việt Nam còn có một cái phong tục mà chắc là quý vị cũng biết là lì xì ạ. Cái này thì ai cũng thích, tức là trẻ con thì thích lắm. Và bây giờ với những cái nhà mà đến cái tuổi như là của ông Nga và anh Quốc Vinh rồi, nhiều con nhiều cháu thì lì xì cũng là một cái khoản chi phí bắt
Đúng
buộc
rồi.
rất là nặng nề ạ. Vâng.
Nhưng mà như vậy thì không hiểu là có cái cách nào, tức là cái chuyện mà có những cái câu hỏi như vậy thì chắc là không bỏ được rồi. Nhưng mà trả lời thì nếu mà gây khó cho mình thì nhiều khi mình không trả lời như Hồng Nga cười trừ thôi thì cũng được. Nhưng mà có cái cách nào để mà dung hòa hay không?
Cái đó thì có khi chúng ta phải nghĩ đến việc phản công, tức là hỏi lại những cái câu khó hơn. Và và nhưng mà quả thật là nếu mà sống ở trong cái xã hội phương Tây rồi, văn hóa phương Tây lâu đó, thì chúng ta không quen làm những cái việc đấy. Và đúng là rất là thông cảm với cả các quý vị, nếu mà các quý vị mà nhất là những người thanh niên mà sống ở bên Úc Châu nhiều á, phải trả lời những câu hỏi đấy, thì thôi thì cũng nhìn thẳng vào sự thật và nói là năm nay thì con chưa có ý định kết hôn chẳng hạn, thế cứ nói thế xem là phản ứng của họ ra sao. chứ còn cũng
Có
chẳng có
nhiều
cái cách thức
khi
nào khác cả.
đúng rồi, tại vì thật sự ra đó nhiều khi bậc sinh thành hoặc là những người bạn bè người ta quan tâm người ta mới hỏi thăm thôi, chứ cũng đâu phải là soi mói hay là gì. Nhưng mà thật sự ra nó là một cái văn hóa, cũng đâu có ai muốn khoe khoang mà cũng đâu có ai muốn than vãn trong 3 ngày Tết đúng không?
Chính xác là như vậy ạ. Vâng.
Thì cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị và một lần nữa chúc các quý vị năm mới an khang thịnh vượng, nhiều niềm vui ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.